Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ. Không ai khác hơn là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Thưa, khi ông Moon Jae-in lên làm tổng thống ở Nam Hàn thì ông phải thừa hưởng một cái gia sản phải nói là không lấy gì được tốt đẹp cho lắm, tức là một cái đất nước mà nó chia rẽ, nhất là sau cái vụ bà Park Geun-hye bị bắt vì những cáo trạng tham nhũng đó. Đó là chưa kể những cái căng thẳng về nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên trước những cái vụ thử nghiệm hỏa tiễn liên tục của Bắc Hàn. Nhưng mà thưa anh, điều đó nó có làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của người dân Nam Hàn hay không? Họ có cảm thấy cái đất nước của họ là một cái nơi không đáng sống nữa hay chăng?
Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là trong 50 năm trở lại đây thì Nam Hàn đã đạt được những cái thành tựu mà người ta đánh giá như là những cái kỳ tích từ sông Hàn, như là nhiều người đã là ca ngợi một cái đất nước kim chi là như vậy. Trong thực tế thì đất nước Nam Hàn đang sống qua một cái thời kỳ hết sức là đầy thử thách, bởi vì cuộc chiến Nam Hàn không phải kết thúc vào năm 1953, nhưng mà nó chỉ là một cái hiệp định đình chiến tạm thời mà thôi. Và trên nguyên tắc á, hay là trong cái ý nghĩa về luật pháp của nó đó, thì chiến tranh cũng có thể sẽ bùng nổ vào bất cứ lúc nào, mặc dù là từ năm 1953 bây giờ là cũng đã trải qua rất khá là nhiều rồi, khá là lâu rồi. Nam Hàn cùng với Nhật Bản trong thời gian này đã có nhiều cái phát triển kinh tế vượt bậc, và có thể nói là hai cái đất nước Bắc Á này đã trở thành những cái con rồng của Á Châu mà người ta tưởng như là những cái phép lạ. Ở Nhật Bản thí dụ như vậy thì sau khi thất trận thì họ cũng đã vươn dậy được và trở thành một cái cường quốc kinh tế, và trong suốt nhiều thập niên đầu của trong suốt nhiều thập niên cuối của cái thế kỷ vừa qua đó thì cái chữ Made in Japan nó đã trở thành trên cửa miệng nhiều người rồi. Và trong đầu thập niên, những cái năm đầu thập niên của thế kỷ thứ 21 đó, thì người ta lại nói đến Nam Hàn với những cái thương hiệu như là Samsung, là Hyundai, vân vân. Thì đây là một cái đất nước đã có một cái sự tái sinh một cách ngoạn mục, nhưng mà dĩ nhiên là họ phải trả những cái giá khá đắt về cái những cái kỳ tích về kinh tế mà họ đã đạt được.
Như vậy thì bên dưới những cái kỳ tích đó, mà một cách cụ thể đó là chúng ta thấy internet tốc độ gọi là vô cùng nhanh nè, có thể là nhanh nhất trên thế giới luôn. Rồi tuổi thọ của người dân Nam Hàn cũng gia tăng, và Nam Hàn trở thành một cái nước tuy là có rất là nhiều cuộc đảo chánh, nhưng mà nói là tình hình an ninh trật tự ở trong xã hội thì phải nói là rất là tốt. Anh đi ra đường ban đêm, anh không có phải lo sợ gì hết. Những cái dịch vụ chăm sóc cho khách hàng cũng rất là nổi tiếng, hệ thống giao thông công cộng cũng rất là tốt. Thì những cái thành quả như vậy, bên dưới đó là cái gì?
Vâng, bên dưới đó là cái gì? Đây là một cái câu hỏi đã gây nhức đầu cho nhiều cái nhà xã hội học ở Nam Hàn và cho cả một số các học giả quốc tế nữa. Bởi vì bên dưới đó, thưa quý vị, bên dưới những cái lớp hào nhoáng của những cái chương trình K-pop, của những cái tài tử rất là đẹp trai, đẹp gái của Nam Hàn, những cái bộ phim mà thu hút cái sự là say mê theo dõi của nhiều thế hệ, không những ở trong nước mà cả trên thế giới nữa, thì người ta thấy như thế nào? Người ta thấy tỷ lệ của thanh niên tự tử ở Nam Hàn là cao nhất thế giới. Người ta thấy là nhiều nhân tài của Nam Hàn bắt đầu tuôn ra khỏi nước để đi làm việc ở nước ngoài, vì ở trong đất nước của họ không còn môi trường sống, hoặc là không có một cái điều kiện phát triển mà họ mong muốn nữa. Và nhiều cái vấn đề khác, thí dụ như là cái khoảng cách cách biệt giàu nghèo giữa vùng nông thôn và thành thị chẳng hạn, thì phát triển kinh tế nó không kéo theo cái sự phát triển về mặt xã hội, cho nên đó là một cái xã hội có nhiều mâu thuẫn, đó là một cái xã hội mà bề ngoài nó trông như là những cái mô hình lý tưởng của bất cứ một cái quốc gia phát triển nào, nhưng bên trong cần phải có nhiều cái sự sửa đổi lại mới mong được có một cái xã hội nó có tính cách toàn vẹn, hay là nói đúng hơn, đó là một cái xã hội hạnh phúc.
kể cũng lạ, nhưng mà thật sự những cái gì chúng ta đang nói đây đó là đều được chứng minh qua những cái cuộc khảo sát hết. Lấy thí dụ như cái chỉ số về gọi là cái tình trạng chảy máu chất xám năm 2016, tức là tài năng thế giới, cái phúc trình về tài năng thế giới, thì Nam Hàn là xếp hàng thứ 46 trên 61 nước.
Đây là một cái hàng khá thấp đó, thưa anh Quốc Vinh.
Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Và coi như là nếu mà nói là một cái nước có cái đời sống tốt, thì Nam Hàn lại đứng thứ 47 lận. Và nếu mà nói về là một cái nơi mà có thể làm cho công nhân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thì lại sắp hàng thứ 59 lận, 59 trên 61 quý vị, gần chót bảng luôn.
Vâng, thì người ta mới đặt ra cái câu hỏi, cái chỉ số hạnh phúc của Nam Hàn là cái gì? Và tại sao mà Nam Hàn đang đứng ở một cái vị trí thấp như vậy, trong khi họ có một cái đời sống vật chất, họ có một sự phát triển kinh tế với tốc độ kinh khủng như vậy? Thưa quý vị, cái sự quân bình về đời sống vật chất và tinh thần đó, và cái thời gian cho mình cũng như là cho người, hay là cái phẩm chất về giáo dục và cái điều kiện thăng tiến ở Nam Hàn, nó đang ở một cái mức cạnh tranh gắt gao và nhanh chóng so với tất cả những cái thế hệ trước đây mà Nam Hàn đã có. Thí dụ như là Nam Hàn không có những cái yếu tố để mà có thể kích thích cái sự nghĩa là hăng say phấn đấu của cái giới trẻ để mà làm việc, hoặc là không có tạo được những cái điều kiện làm việc mà nó thích hợp với nhiều cái giới tính cũng như là cái thành phần giai cấp ở trong xã hội, vân vân. Người ta thấy là cái khoảng cách giàu nghèo, cái cơ hội cho cái người trẻ để tìm việc, hoặc là cái sự khác biệt về mức sống giữa nông thôn và thành thị, nó đang là những cái yếu tố kéo trì lại cái đà phát triển cũng như là cái ý định hay là một cái sức phấn đấu vươn lên của những cái thế hệ trẻ bây giờ. Cái áp lực về cái sự thành đạt cá nhân và cái danh tiếng cho gia đình, các cái nước Đông phương vốn đã là coi những cái vấn đề này như là những cái giá trị truyền thống của mình, và nó càng bộc lộ rõ rệt hơn rất là nhiều ở Nam Hàn. Bởi vì nếu mà anh không thành đạt ở trong một xã hội, nếu mà ông không mang lại một cái danh tiếng tốt đẹp cho gia đình, nếu mà anh không có một cái nghề nghiệp vững chắc như là cái bằng đại học của anh đã chứng minh ở Trân Ngạn, thì rõ ràng là anh là một cái khuôn mẫu của sự thất bại. Và thưa quý vị, không phải Nam Hàn không có đủ những cái điều kiện cho họ, nhưng mà rõ ràng là họ không có những cái, không có đủ những cái job tốt như vậy cho tất cả mọi người. Và người Nam Hàn, thí dụ như họ có một cái bằng đại học gì đó, thì tất nhiên là họ rất là cảm thấy nhục nhã khi mà phải làm việc bằng chân tay để kiếm sống.
Hàng xóm của Quốc Vinh đó, anh Lưu Dân, là một gia đình người Đại Hàn có hai đứa con, hai vợ chồng. Và người vợ đó hình như là buôn bán, còn hai đứa nhỏ thì một đứa là đã lên đại học rồi, và một đứa thì vẫn còn đang học trung học. Nhưng mà ông chồng á, có lần tôi ngồi tôi nói chuyện với ông chồng, thì ông chồng ổng mới nói như thế này, là ở Nam Hàn á, kiếm tiền dễ hơn là ở đây. Chính vì vậy mà tôi mới thấy là hai vợ chồng này đi đi về về. Ông chồng thì thường xuyên ở bên Nam Hàn, kiếm tiền để mà gửi về nuôi vợ con ở Sydney. Ra thấy cũng hơi lạ. Nhưng mà đó là cái thực tế. Nhưng mà tôi đoán rằng là đối với người Nam Hàn thì có lẽ chắc cũng giống như người Việt. Tức là những đứa nhỏ khi mà nó lớn lên ở đây rồi đó, thì tự nhiên nó mới cảm thấy rằng là có lẽ cái sự gia trưởng chẳng hạn ở trong cái văn hóa của người Hàn, đặc biệt là cái trọng nam khinh nữ ở Hàn Quốc, ở các nước Á Châu, nó vẫn còn nặng nề lắm.
Vâng, cái mô hình xã hội của Nam Hàn từ xưa đến nay vẫn luôn luôn bao gồm những cái định chế khắc nghiệt từ cái thời phong kiến. Thí dụ như một trong những cái chuyện mà anh vừa nói là cái vấn đề trọng nam khinh nữ, hoặc là trọng những cái văn bằng, những cái nghề nghiệp có tính cách tri thức hơn là những cái hoạt động tay chân, hoặc là những cái nghề nghiệp mà người Nam Hàn bây giờ coi như là hạ đẳng chẳng hạn. Và nó có một cái sự so sánh giữa các dòng tộc ở trong Nam Hàn rất là tuy là nó kín đáo, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến nhiều cái tâm lý của nhiều cái thế hệ trẻ, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì cái nhà này có con mà học được cử nhân thì cái thằng con bên cạnh của mình phải học được đến cao học hoặc là tiến sĩ thì mình mới nở mặt nở mày với người ta. Và cái cách biệt giàu nghèo nữa, và giữa vùng đô thị, nông thôn và thành thị nữa, nó cũng là những cái yếu tố khác. Cái thí dụ của anh Quốc Vinh đưa ra không phải là hiếm hoi, mà nó nhan nhản. Vì nhiều người có trình độ học thức cao, tốt ở Nam Hàn vẫn đi ra nước ngoài làm việc, và họ nghĩ rằng là ở nước ngoài họ có cái, họ được tôn trọng hơn về những cái giá trị thật của cái văn bằng hoặc là của cái con người hoặc là cái kỹ năng của họ hơn là ở Nam Hàn. Một người phụ nữ ở Nam Hàn chẳng hạn có cùng một cái bằng cấp với một cái người bạn học nam giới của mình thì ít khi nào được trọng dụng hoặc là có một cái cơ hội để có những cái công việc làm nó ngang bằng nhau hoặc là mức lương ngang nhau. Và ngay cả khi họ đã có những cơ hội như vậy thì họ vẫn luôn luôn ở một cái vị trí thứ yếu hơn ở trong công ty hoặc là trong cái cơ quan họ làm việc.
Người Hàn họ cũng hay than phiền đến gọi là cái văn hóa nơi làm việc ở bên nước của họ đó. Tại vì họ nói rằng là anh cứ phải chạy theo cái đám đông thôi, tức là mọi người đều phải làm việc. Và ở bên đó cái người mà gọi là salary man, họ dùng cái chữ đó, tức là những người mà
làm
làm
việc
việc
lãnh lương.
Lãnh lương, có cái công việc ổn định đó, thì cái đó là cái điều mơ ước của tất cả mọi người. Nhưng mà đổi lại đó, anh phải trả một cái giá rất là đắt, có thể là không còn cái sự cân bằng giữa công việc làm và đời sống trong gia đình nữa.
Vâng, đó là một trong những cái vấn nạn mà có thể không phải chỉ ở Nam Hàn nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được ở Nhật Bản, nơi mà cũng có một cái hoàn cảnh lịch sử và cái điều kiện địa lý và văn hóa nó có nhiều điểm tương đồng với nhau. Chúng ta cũng thấy rằng là các cái nước có cái sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh thường phải hy sinh những cái giá trị truyền thống trong xã hội, và chính những cái sự mất mát này hoặc là những cái sự nghĩa là thiếu hụt này về căn bản xã hội cũng như là văn hóa nó đang tạo ra những cái ảnh hưởng tiêu cực trong cái sự phát triển chung của họ.
Điều tôi thắc mắc là mình xem phim của Hàn đó thì mình thấy rằng là lấy thí dụ như cái chuyện đi nghĩa vụ 2 năm á, là một cái gì đó đã nói là đi nghĩa vụ có nghĩa là bắt buộc rồi. Nhưng mà họ thanh niên của Hàn Quốc họ cảm thấy là phải đi nghĩa vụ thì mới được, thì mới thực sự là một thanh niên, là một người Hàn Quốc. Nhưng mà không hiểu thật sự ở bên trong á, thì như thế nào. Bởi vì những người Hàn mà ở nước ngoài, chẳng hạn như mới gần đây thôi này, một gia đình người Hàn ở Úc này này mà đang có nguy cơ là bị trục xuất về Hàn Quốc á, vì cái lý do giấy tờ đó. Thì một trong những điều mà họ than phiền ngay là họ nói là ôi, vậy thôi mấy đứa con tôi là dang dở đại học hết rồi, bởi vì nó về Hàn là nó phải đi nghĩa vụ.
cái chuyện mà đi gọi là đi nghĩa vụ quân sự hoặc là nghĩa vụ quốc phòng đó thì đó là một cái điều bắt buộc ở trong cái hiến pháp của Hàn Quốc và do đó không ai thoát được. Nó xuất xứ từ cái tình trạng hay là sau chiến tranh và sau nhiều cái chế độ độc tài quân phiệt, và đó, người ta coi một phần các cái sinh viên Nam Hàn coi đó như là một cái vinh dự, như là một cái nghĩa vụ thanh niên, nghĩa vụ công dân của họ thôi. Nhưng mà một phần khác coi như là một cái sự cản trở trong cái thời kì hòa bình của đất nước chẳng hạn, hay là ít ra có một cái sự ổn định về mặt an ninh nào đó. Thì dù thế nào đi chăng nữa, ở Nam Hàn khi mà anh gia nhập quân đội dù chỉ là 2 năm, anh vẫn có được những cái cơ hội học tập về văn hóa, về kỹ năng chuyên môn của anh, chứ không phải là chỉ có nhắm mắt và bóp cò mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì tùy theo, có người coi cái đó như là một cái niềm hãnh diện vì họ thực hiện cái nghĩa vụ công dân, nhưng mà cũng có người coi như là một cái điều hết sức là phiền hà, cản trở cái con đường học vấn cũng như là sự nghiệp của họ.
Mới đây thì có những cái báo cáo khoa học đánh giá rằng là cái chất lượng không khí ở Nam Hàn là cũng đang trong tình trạng ô nhiễm, phải nói là rất đáng quan ngại. Và chính phủ của Tổng thống Moon cũng đang tính cái chuyện là bây giờ phải xem lại coi là các cái nhà máy phát điện mà chạy bằng than đó thì như thế nào đây, có nên đóng cửa hay không, vân vân. Thì đó đã làm nghẹt thở rồi, mà cứ canh cánh bên lòng tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn nữa thì rõ ràng là một cái không khí phải nói vô cùng nghẹt thở.
Cái tình trạng ở Nam Hàn nó vẫn luôn luôn nghẹt thở như vậy từ hồi năm 1953 đến giờ, đặc biệt là sau dưới cái thời của các cái tướng lãnh đang cầm quyền giống như là ông Phát Chính Thi, ông Đỗ Thái Ngu, ông Toàn Đạo Hoán, vân vân, thì tất cả những cái người này đều là cai trị bằng cái bàn tay sắt và bằng quân luật rất là nhiều cho đến thời kỳ của ông Kim Đại Trọng. Nhưng mà thưa quý vị, cái môi sinh là cái vấn đề cũng đang là khá nan giải ở Nam Hàn, và người Hàn chọn nước Úc để đến sinh sống là vì cái vấn đề một phần lớn là vì cái vấn đề mưu sinh và cái phẩm chất giáo dục của nước Úc. Nước Úc hiện đang có một cái dân số gốc Hàn nhiều thứ nhì sau Hoa Kỳ đó quý vị, và kim chi của người Hàn ở Úc nhiều người đánh giá là ngon hơn cả ở Hán Thành đó.
Tôi đồng ý như vậy. Đây là không có tuần nào mà không đi mua một ít kim chi về để đó. Và thậm chí tôi có đứa con gái nó nhiều khi ăn sáng bằng kim chi. À, nói nghe lạ thưa quý vị. Thước đo của bình đẳng nam nữ có lẽ không đâu dễ nhìn thấy bằng cách là anh nhìn vào các cái ban lãnh đạo của các công ty hoặc là thậm chí trong nội các chính phủ. Thì Tổng thống Moon Jae-in là có 4 người nữ ở trong nội các. Thì như vậy cũng khá rồi nếu mà so với những cái đời trước, Phóng Anh.
Vâng, so với các cái chính phủ trước thì đây là một cái tỷ lệ cao gấp đôi lần, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì trước đây thì người ta chỉ thấy 1-2 bộ trưởng ở trong cái nội các mà thôi. So với nhiều cái chính phủ ngoại quốc khác thì cái tỷ lệ này nó chưa phải là một cái sự đột phá gì lắm về cái vấn đề là tái cân bằng cái phái tính ở trong cái guồng máy cầm quyền hay là guồng máy lãnh đạo quốc gia. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn thấy có một cái sự nghĩa là phát triển dương tính. Và đó là một cái điều đáng ghi nhận.
Cảm ơn ký giả Lưu Văn rất nhiều. Hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.